Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 503, đường vô song át chủ bài, Nam Minh Tế Tự Điện, 2:1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Giang Phủ, Lục Phiến mô đường trùng trong đại sảnh đi qua đi lại. Trên mặt lộ ra nóng nảy thần sắc, không biết vì cái gì hắn có một loại dự cảm sống. Lần này bọn họ đối phó quyền lực bang sẽ có thể sẽ ra chuyện. Quyền lực bang bày ra thực lực, cùng lấy được tư liệu hoàn toàn không giống nhau. Thực lực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Lúc trước Đường Vô Song phái hắn đến đây Trường Giang Phủ. Hắn cùng Đường Vô Song hai người đều cho rằng chỉ là một cái không có khó khăn nhiệm vụ, đi một cái lướt qua mà thôi. Thế nhưng là bây giờ lại phát hiện cái này quyền lực bang không phải dễ dàng đối phó như vậy, không cẩn thận thì lật xe. Có tin tức à, Mục Lão? Hắn dừng bước lại nhìn về phía một bên Mục Lão. Điện hạ không nên gấp gáp. Ta muốn Diệp Hàn rất nhanh sẽ cho chúng ta mang về tin tức. Mục Lão trầm giọng nói ra. Hắn trong đôi mắt cũng mang theo một tia cuống cuồng. Đối phương có lĩnh vực cảnh thất trọng cao thủ. Cười kinh thiên, bọn họ không nhất định có thể cầm xuống. Đi, đi. Diệp Hàn bước nhanh đi tới trong đại sảnh. Hắn sắc mặt trắng bệch, giống như bị thứ gì làm kinh sợ đồng dạng. Nhìn thấy Diệp Hàn sắc mặt, Đường Trùng tâm thần không khỏi mấy động. Cảm giác Diệp Hàn mang về tuyệt đối không phải là tin tức tốt. Thập Cửu Điện Hạ, võ bộ hai vị phó bộ chủ bị giết, Tông Lão cũng bị người chém giết. Chúng ta bên này tổn thất nặng nề, Điện Hạ, ngươi nhìn muốn hay không trước tránh tránh, cái này quyền lực bang người quá ác. Diệp Hàn khom người nói, cái gì, nghe vậy, Thập Cửu Hoàng tử Đường Trùng cả người có chút ngốc trệ, tốt một nửa sẽ mới hồi phục tinh thần lại. Cái kia quyền lực bang đâu, có tổn thất gì? Võ bộ cao thủ toàn bộ ngã xuống, quyền lực bang cũng cần phải cũng sẽ tổn thất nặng nề. Nếu như quyền lực bang tổn thất nặng nề, như vậy ít nói nhất lần này xuất thủ không lỗ. Quyền lực bang ba người kia không có bất kỳ cái gì thương vong. Diệp Hàn thấp giọng nói ra, làm sao có thể, Tông Lão thực lực, lĩnh vực cảnh thất trọng, coi như liều chết, quyền lực bang cũng không có khả năng một chút tổn thất đều không có. Đường Trùng rất không tin hỏi, Điện Hạ. Chủ yếu là có kẻ đánh lén xuất thủ. Diệp Hàn lập tức đem phát sinh tình huống báo cáo nhanh cho Đường Trùng, coi như hắn không báo cáo. Lát nữa, đối phó quyền lực bang hồ sơ phía trên sẽ xuất hiện kỹ càng chiến đấu tràng diện, đến lúc đó Khổng Tước Linh sự tình cũng không gạt được. Khổng Tước giống như ám khí, Đường Trùng thần sắc chậm rãi ổn định, ánh mắt ngưng tụ mà hỏi. Đúng, cái kỳ ám khí giống như có thể xuyên thấu cương khí, quả nhiên quỷ dị vô cùng. Hóa thành Diệp Hàn Thu Phượng Ngô nói, Điện Hạ, chúng ta là không phải trước hộ tống ngài rời đi Trường Giang Phủ. Thu Phượng Ngô thử mở miệng hỏi, chỉ cần Thập Cửu Hoàng tử Đường Trùng vừa rời đi, như vậy thì cuối cùng đại biểu Đại Càn Vương Triều Nhị Hoàng tử Đường Không Lưu lần này kế hoạch thất bại. Nghe vậy, Đường Trùng lắc đầu, đối phó quyền lực bang là Đường Không Lưu định ra, không chỉ có là uy hiếp Đại Càn Vương Triều bên trong những cái kia dục dịch môn phái thế lực. Còn có cũng là tăng lên chính hắn uy vọng, không có khả năng thì đơn giản như vậy từ bỏ. Nếu như mình cứ như vậy xám xịt trở về đô thành, đối với Đường Không Lưu tới nói tuyệt đối là một cái sự đả kích không nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói như vậy, ủy thân cho Đường Không Lưu dưới trướng Đường Vô Song tới nói, tình huống sẽ rất tồi tệ, cho nên hắn không nhưng là dạng này trở về. Ta muốn một người an tĩnh một hồi. Các ngươi đem hôm nay chiến đấu hồ sơ mau chóng sửa sang lại, truyền một phần cho ta 17K. Đường Trùng khoát tay nói ra, Thượng quan Kim Hồng cùng Thu Phượng Ngô hai người hơi hơi sau khi hành lễ, thối lui ra khỏi đại sảnh. Nhưng là bọn họ hai mắt bên trong lại lóe qua một tia nghi hoặc. Quảng cáo, cái này Đường Trùng vậy mà không có trở về đô thành, lưu tại Trường Giang Phủ, chẳng lẽ hắn còn có hậu thù? Chuyện này cần phải lập tức phản hồi cho thiếu chủ. Trận chiến ngày hôm nay, quyền lực bang thực lực khẳng định bị thăm dò rõ ràng, đối phương nếu như lại xuất thủ, sợ rằng sẽ lôi đình một kích. Mà lại Thu Phượng Ngô về sau muốn lại đánh lén, chỉ sợ sẽ có độ khó khăn, khẳng định có người đề phòng hắn. Đến lúc đó chỉ sợ hắn không có cơ hội xuất thủ. Làm Thượng quan Kim Hồng cùng Thu Phượng Ngô rời đi về sau. Đường Trùng thì là trở lại về phòng của mình, đồng thời phân phó ngoài cửa, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy hắn. Vào nhà sau Đường Trùng, trực tiếp từ trong ngực móc ra một cái truyền tin ngọc bài, liên hệ Đường Vô Song. Chuyện này nhất định phải nhanh cáo chi Đường Vô Song, Thập Cửu đệ, quyền lực bang sự tình giải quyết. Đường Vô Song bên kia tiếp vào Đường Trùng truyền tin, một mặt nhẹ nhõm mà hỏi. 17K ra chuyển, cái này quyền lực bang thực lực vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Cùng ta đến đây hai tên võ bộ phó bộ chủ cùng tông lão toàn bộ ngã xuống. Đường Trùng ngữ khí ngưng trọng mở miệng nói. Tiếng nói của hắn rơi xuống sau, bên kia trong nháy mắt lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, Đường Trùng cũng không nói gì. Võ bộ phó bộ chủ cùng tông lão toàn bộ ngã xuống. Từ khi Càn Vương bước vào chân ngã cảnh về sau, liền không có lại xuất hiện qua tình huống như vậy. Bây giờ xuất hiện tình huống như vậy, không chỉ có là đối võ bộ đả kích, cũng là đối đại Càn Vương triều uy thế đả kích. Thế lực phía sau bọn họ xuất thủ, là cái gì thế lực? Một hồi lâu thời gian, bên kia truyền đến Đường Vô Song thanh âm. Đường Vô Song thanh âm có vẻ hơi âm trầm, hắn cho rằng là quyền lực bang thế lực phía sau xuất thủ. Quyền lực bang thế lực phía sau, đến không có xuất hiện, chỉ bất quá xuất hiện một tên sẽ làm đặc thù ám khí cao thủ. Cái kia ám khí có thể đột phá lĩnh vực cảnh cao thủ cương khí, kỹ càng hồ sơ, một lát nữa Diệp Hàn sẽ truyền tống cho 17K ngươi. Đường Trùng trầm giọng nói ra. Tuy nhiên hắn mỗi lần xuất thủ đối phó quyền lực bang thất lợi, nhưng là hắn cũng không định buông tha quyền lực bang. Ngươi có ý nghĩ gì? Đường Vô Song cái kia vừa hỏi. Cái này Kim Tiền Bang nhất định phải diệt đi, bằng không, không chỉ có Đại Càn Vương triều võ bộ danh dự bị hao tổn, đối Thập Thất Ca ngươi tới nói chỉ sợ cũng là một lần nguy cơ, cho nên ta muốn mời Nam Minh Tế tự điện người xuất thủ. Đường Trùng rất nhận truyền âm nói. Hiện tại thì phải vận dụng Nam Minh Tế tự điện lực lượng sao? Bên kia truyền đến một trận nói nhỏ thanh âm, Đường Trùng thì là trầm mặc không nói, lẳng lặng chờ đợi Đường Vô Song quyết định. Đại Càn Vương triều bên trong ngoại trừ Càn Vương bên ngoài, không có người biết được hắn cùng Đường Vô Song mẫu thân là Nam Minh Tế tự điện thánh nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hắn mẫu thân ở bên ngoài thân phận chỉ là Đại Càn Vương triều Ôn gia một tên đích nữ. Nam Minh Tế tự điện là hòa vực bên ngoài hoang mãng vực bên trong một cái cực kỳ to lớn thế lực. Nam Minh Tế tự điện tối cao thống trị giả vì thanh nữ, cũng chính là Đường Vô Song cùng Đường Trùng mẫu thân. Nam Minh Tế tự điện tại Đại Càn Vương triều bên trong ẩn giấu đi một phần lực lượng, có thể cung cấp hai người điều khiển. Điều động hai tên lĩnh vực cảnh bát trọng cao thủ, tiến đến giúp ngươi. Đường Vô Song trầm tư một lát sau, truyền âm nói. Tốt. Đường Trùng nghe vậy trên mặt lộ ra nét mừng, sau đó lại trò chuyện một chút những lời khác đề, liền kết thúc. Một bên khác, trước khi đến Bắc Đãi Phủ một đầu phi hành dị thú phía trên, Đường Vô Song tay phải gõ bên cạnh mặt bàn, sắc mặt mù mịt. Nam Minh Tế tự điện tại Đại Càn Vương triều lực lượng là lá bài tẩy của hắn. Một khi vận dụng lời nói, như vậy lá bài tẩy này cũng liền bạo lộ ra, hắn thực sự không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này vận dụng cỗ lực lượng này. Trong lòng của hắn trầm tư, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ta cái này nhị hoàng huynh, thật sự là rất sâu tính kế a, cái này là muốn nhìn một chút trong tay chúng ta át chủ bài, một mũi tên trúng ba con chim, lợi hại, lợi hại. Hắn hiểu được, Đường không lưu để hắn cùng Đường mang xuất thủ. Một phương diện trấn nhiếp Đại Càn Vương triều bên trong bang phái thế lực, một mặt là áp chế đại hoàng tử, tăng lên chính mình uy vọng. Sau cùng chỉ sợ cũng có muốn nhìn hắn cùng Đường mang trong tay lá bài tẩy ý tứ. Đã nhị hoàng huynh, ngươi muốn nhìn, vậy ta liền để ngươi xem một chút đi. Đường Vô Song trong tay xuất hiện một khối màu đen ngọc bài, ngón tay tại trên ngọc bài huy động vài cái, ngọc bài lóe qua một đạo hắc sắc quang mang. Làm quang mang biến mất, ngọc bài cũng biến mất tại Đường Vô Song trong tay. Đại Càn Vương triều Trung Nam Bộ, có một mảnh rậm rạp rừng cây. Trong rừng tọa lạc lấy một tòa đen nhánh cung điện chung quanh hiện đầy rêu cùng nhánh dây. Cung điện này lâu dài phong tỏa, chưa từng thấy đến có người đi ra. Nhưng là tiến vào trong điện người, lại cũng không có còn sống đi ra. Kẽo kẹt, cung điện cửa đá đột nhiên mở ra. Hai tên thân mặc hắc bào, sắc mặt tái nhợt nam tử theo bên trong cung điện kia đi ra. Trong đó một tên hắc bào nam tử, hai tay vừa nhấc. Tại bọn họ xuất hiện trước mặt một đạo hư không vết rách, hai người dậm chân đi vào trong đó. Hư không vết rách biến mất, đại điện cửa đá cũng khép kín lại, rừng cây khôi phục lúc trước yên tĩnh. Bắc Đãi phủ chủ trong nội viện, một gian trong lầu các. Ôn Nhật Thu chính khom người đứng tại cẩm bào sau lưng lão giả, hắn lúc này sắc mặt có chút ngưng trọng. Nhị thúc, Kim Tiền Bang biểu hiện rất mạnh uy thế, ta sợ bọn họ có át chủ bài. Ôn Nhật Thu tại cầm bào sau lưng lão giả, trầm giọng nói ra. Ôn gia nhị lão chết bởi võ vô địch chi thủ, đối Ôn gia tới nói đả kích không nhỏ, nếu như cầm bào lão giả lại ra chuyện. Chỉ sợ hắn Ôn Nhật Thu sẽ chỉ có thể đi Ôn gia tế tự trong đường sám hối. Người không cần lo lắng, thì coi như bọn họ có át chủ bài, bằng vào ta lĩnh vực cảnh bát trọng thực lực, chẳng lẽ muốn đi còn đi không được sao? Cái kia cầm bào lão giả nhớ qua nghe được Ôn Nhật Thu lo lắng, lạnh giọng nói. Hắn là Ôn gia thứ hai chủ sự, cũng là Ôn gia đệ tam cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực lực gần với Ôn gia gia chủ Ôn Hoàng Tuyền, cùng Ôn gia một mực bế quan không ra ông tổ nhà họ Ôn. Cho nên hắn có tuyệt đối tự tin, cùng ngày võ vô địch biểu hiện ra ngoài chiến lực, chỉ là lĩnh vực cảnh lục trọng thực lực, chẳng lẽ hắn còn có thể càng hai cấp giết hắn? Huống chi thân là Ôn gia thứ hai chủ sự, hắn làm sao lại không có tự thân át chủ bài, cho nên hắn có lòng tin tuyệt đối áp chế võ vô địch. Tối nay ta sẽ đêm tối thăm dò Kim Tiền Bang, chém giết cái kia võ vô địch, thu hoạch được công pháp của hắn. Cái kia cầm bào lão giả khoát tay nói, võ vô địch công pháp đúng Ôn gia rất trọng yếu, cho nên hắn nhất định phải thu hoạch được. Ôn Nhật Thu tuy nhiên trong lòng lo lắng, nhưng là hắn không có cơ hội phản bác, chỉ có thể khom người lui ra lầu các. Kim Tiền Bang bên cạnh một gian trong trạch viện, Tô Hạo hiện đang trầm tư, vừa mới thượng quan Kim Hồng gửi thư. Quyền lực bang chém giết võ bộ ba đại cao thủ về sau, Đường Trùng cũng không hề rời đi Trường Giang Phủ, ngược lại lưu tại Trường Giang Phủ, giống như đang chờ đợi cái gì đồng dạng. Bọn họ suy đoán, Đường Trùng hẳn là đang chờ người nào đến. Lại đến người, chỉ sợ sẽ không thấp hơn lĩnh vực cảnh thất trọng. Tô Hạo sắc mặt ngưng tụ, quyền lực bang yến cuồng đồ bọn họ là mạnh, nhưng là muốn đối phó lĩnh vực cảnh thất trọng trở lên, chỉ sợ rất khó khăn, cần viện thủ. Hắn hiện tại bên người chỉ có Mộ Ứng Hùng, lĩnh vực cảnh bát trọng. Văn phủ vô danh đã đi theo cái kia đường mang tiến về phương Nam, thanh trừ phương Nam Bạch Liên Thánh Giáo, cho nên tạm thời trợ giúp không được. Chỉ sợ chỉ có thể Mộ Ứng Hùng tiến về. Mộ tiên sinh, làm phiền ngươi khởi hành tiến về Trường Giang Phủ, tỏa trấn quyền lực bang một đoạn thời gian. Tô Hạo trầm tư một lát sau, đối với Mộ Ứng Hùng nói. Cái kia chủ thượng, ngài bên này. Mộ Ứng Hùng nhẹ giọng mà hỏi. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, ta bên này không có việc gì. Tô Hạo lắc đầu, trên người hắn còn có mấy chương lĩnh vực cảnh thể nghiệm thẻ, đương nhiên còn có mạnh nhất át chủ bài. Một chương tiếu tam tiếu chân ngã cảnh tam trọng thể nghiệm thẻ. Thực lực như vậy, coi như Càn Vương đến chỉ sợ hắn cũng có sức đánh một trận. Mộ Ứng Hùng nghe vậy, đối với Tô Hạo hơi hơi sau khi hành lễ, thân hình dung nhập vào hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Kim Tiền Bang bên trong, Lý Trầm Chu ngay tại tiếp kiến Tần Đan Thư cùng Lê Mục hai người. Kim Tiền Bang thanh trừ vạn bảo các cùng đối phó Ôn Nhật Thu trong bóng tối khống chế thế lực, để Kim Tiền Bang tại ba phủ bên trong uy vọng càng tăng lên một phen. Ngày mai Đại Càn Vương triều Đường Vô Song liền sẽ đến đây Bắc Đãi Phủ, đến lúc đó sợ rằng sẽ đối với ta Kim Tiền Bang động thủ, đoạn thời gian này. Giúp nội đệ tử động tĩnh nhất định phải đem khống tốt, như có dị động người giết. Lý Trầm Chu trên mặt lộ ra một vệt sát ý, Kim Tiền Bang mở rộng rất nhanh, rất nhiều nhân viên là sát nhập tiến vào Kim Tiền Bang, cho nên trung thành phía trên có vấn đề rất lớn. Lần này Đại Càn Vương triều võ bộ đột kích, những người này có lẽ sẽ dị động, hắn Lý Trầm Chu quyết định diệt trừ những thứ này dị động người. Bang chủ, Đại Càn Vương triều võ bộ, chẳng lẽ không phải đến thu phục ta Kim Tiền Bang sao? Tần Đan Thư cau mày nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Càn Vương triều những năm này đã rất ít xuất thủ đối phó môn phái thế lực, bình thường đều là uy hiếp thu phục. Hắn nhận vì lần này cũng thế, bọn họ là muốn diệt ta Kim Tiền Bang, Lý Trầm Chu đột nhiên nói ra. Cái gì? Hai người nghe vậy thần sắc đều là khẽ giật mình, bọn họ không nghĩ tới Đại Càn Vương triều võ bộ vậy mà không phải muốn thu phục, mà chính là diệt đi Kim Tiền Bang. Bang chủ, người tin tức này là từ đó đến, nếu như võ bộ thật muốn diệt chúng ta Kim Tiền Bang, vậy chúng ta Kim Tiền Bang khả năng ngăn không được. Tần Đan Thư ánh mắt ngưng tụ nói, tin tức này không có sai, bất quá ta Kim Tiền Bang cũng không phải tốt như vậy diệt. Đại Càn Vương triều bên trong môn phái có chút bình tĩnh, cũng nên nhấc lên một chút gợn sóng, thì theo chúng ta Kim Tiền Bang cùng Quyền Lực Bang bắt đầu đi. Lý Trầm Chu sau đó hỏi, Quyền Lực Bang các ngươi biết được à? Hai người gật đầu nói. Quyền Lực Bang bọn họ là biết được, cũng là lần này Đại Càn Vương triều võ bộ muốn chân nhiếp đối tượng. Chỉ bất quá dẫn đội không phải 10 đại hoàng tử bên trong người mà thôi. Là thập cửu hoàng tử Đường Trung cùng võ bộ hai tên phó bộ chủ cùng một chỗ tiến về. Đương nhiên trong đó cái kia hai tên phó bộ chủ bên trong, có võ bộ mạnh nhất phó bộ chủ Đoạn Nam Khê, nắm giữ lĩnh vực cảnh lục trọng chiến lực. Trường Giang Phủ Quyền Lực Bang chém giết võ bộ hai tên phó bộ chủ cùng một tên lĩnh vực cảnh thất trọng cao thủ. Lý Trầm Chu rất bình thản nói, cái gì, hai người nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trường Giang Phủ tin tức còn không có truyền tới, cho nên bọn họ căn bản không biết. Nhưng là Lý Trầm Chu nói ra tin tức, để bọn hắn rung động. Quyền Lực Bang chém giết hai tên võ bộ phó bộ chủ cùng một tên lĩnh vực cảnh thất trọng võ bộ cao thủ. Đây tuyệt đối là khiến người ta kinh hãi tin tức, lập tức hai người bọn họ đều mặt sắc ngưng trọng lên. Võ bộ tại đối phó Trường Giang Phủ Quyền Lực Bang, thì phái ra lĩnh vực cảnh thất trọng cao thủ. Cứ như vậy trọng đối phó Kim Tiền Bang, đối phương chỉ sợ có mạnh hơn cao thủ đi theo. Bang chủ, đã như vậy ta nhìn ngài vẫn là tạm lánh một đoạn thời gian. Tần Đan Thư trầm giọng nói ra, tạm lánh, không cần. Chính nhất giáo lục phù trần đệ tử Tiêu Thu Thủy, ngày mai cũng sẽ dẫn người đến đây ta Kim Tiền Bang, trợ giúp chúng ta đối kháng Đại Càn Vương triều võ bộ. Còn có chính là, Trường Giang Phủ Quyền Lực Bang bang chủ Yến Cuồng Đồ là phụ thân của ta, chúng ta đều là tới từ cùng một cái thế lực. Lý Trầm Chu thanh âm rất bình tĩnh nói, nghe vậy hai người nhìn lẫn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh hãi chi sắc. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.